Hallelujah.
Cái tựa đề chúng ta nghe nó vẻ chung chung quá phải không quý vị? Câu chuyện Giáng sinh. Cái chữ Giáng sinh là nói đến hình ảnh giáng ở trên cao xuống và sinh được sinh hạ trên đất. Hay là Christmas. Christmas thật sự đó là tiếng của người Hy Lạp. Và tiếng đó là nói về một cái sự hạ sinh từ cao. Và tiếng Pháp thì chúng ta nghe nói đến hồi xưa rất là quen thuộc, người Việt Nam hay nói đến ngày Noel, Noel hay là Noel. Vừa rồi khi mà chúng ta có buổi nhóm tuần rồi của các hội thánh, các mission nhóm này thì nhà thờ một sư Gregory là người Congo, nhưng mà họ nói tiếng Pháp và họ nói thay vì họ nói Christmas thì họ nói Noel, chúc mừng Noel. Và đó là lý do chúng ta thấy nó được mỗi ngôn ngữ được bày tỏ ra mỗi cái vùng đất khác nhau. Và vì như thế cho nên chúng ta nghe câu chuyện về sự Giáng sinh dường như là mỗi năm lặp lại, lặp tới lặp lui nhiều lần. Có nhiều người có đạo tin Chúa thì biết cái ý nghĩa của sự Giáng sinh là gì, họ ăn mừng. Nhưng mà có nhiều người cũng không có biết Chúa, thấy mùa Giáng sinh đến, họ cũng rộn ràng, họ cũng mua sắm, họ cũng tặng quà, họ cũng ăn mừng Giáng sinh. Nhưng mà cái điều rất là đáng tiếc là họ không biết thật ý nghĩa của cái lễ Giáng sinh đó là gì. Cho nên chúng ta ôn lại câu chuyện Giáng sinh hôm nay để chúng ta có thể chia sẻ cho những người bạn của mình, những người chưa bao giờ biết về câu chuyện Giáng sinh này. Và chúng ta có thể chia sẻ cái câu chuyện mà hơn 2.000 năm trước đây Thiên Chúa đã thành người. Chúng ta có thể ôn lại câu chuyện Giáng sinh để chúng ta không phải là kể câu chuyện cổ tích giống như những câu chuyện tấm cám hay là lạc long quân lấy bà ô cơ, không phải những cái chuyện đó. Mà chúng ta thấy câu chuyện này nó tác động đến thế giới nhân loại của chúng ta hôm nay. Nhiều cái điều màu nhiệm xảy ra trong cái ngày lễ Giáng sinh, kỷ niệm về sự Giáng sinh. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Chúa Giêsu không phải Giáng sinh trong mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi. Chúa cũng không phải Giáng sinh trong ngày 24 hay là ngày 25 tháng 12. Không phải cái ngày này chính xác là cái ngày mà Chúa đã vào đời. Nhưng mà chúng ta biết chắc một điều, Thiên Chúa đã vào đời trong một cái ngày của cách đây hơn 2024 năm về trước. Và đó là cái điều chắc chắn tại lời của Chúa ghi lại, lịch sử thế giới ghi lại. Chúng ta đã nghe đọc cái câu chuyện Giáng sinh nhiều lần, không những trong Luca không thôi, mà trong sách Matthew cũng nhắc lại. Matthew đoạn 1 đoạn 2, Luca đoạn 1 đoạn 2. Và trong sách Giăng cũng nói về sự Giáng sinh của Chúa nữa. Ban đầu có ngôi lời ở cùng với Đức Chúa Trời, và ngôi lời chính là Đức Chúa Trời. Và câu chuyện Giáng sinh được thuật lại. Quý vị nghe quen thuộc quá rồi phải không? Bây giờ tôi đố quý vị, cái đoạn Kinh Thánh, phân đoạn Luca đoạn 2 câu 1 đến câu 21 mà chúng ta nghe là cả cái đoạn Kinh Thánh đó, bao nhiêu nhân vật được kể ra ở trong cái câu chuyện này? Chúng ta nghe câu chuyện tấm cám thì chúng ta biết bao nhiêu người? Người cha có hai đứa con, một đứa con của bà trước đã qua đời, đứa con thứ hai của cái người vợ thứ hai, bà dì kế là hai nhân vật. Rồi hai nhân vật còn lại là đứa con ghẻ. Đối với bà dì kế, bà đối xử rất là tệ, thì chúng ta nghe nói là tấm cám là những nhân vật đó. Kể ra chúng ta biết. Hoặc là chúng ta nghe câu chuyện bên châu Âu lưu lạc đến Việt Nam chúng ta là câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Nghe quen thuộc. Là có cô bé đó, một cô cha mẹ nghèo khổ, bị cái người mẹ kế là người đó nuôi đối xử rất là tệ, vân vân và vân vân. Thì những cái nhân vật ở câu chuyện chúng ta nhớ và chúng ta kể ra. Như vậy cái câu chuyện Giáng sinh này chúng ta thấy bao nhiêu nhân vật, bao nhiêu người, bao nhiêu tên được nhắc đến ở đây? Bao nhiêu? Dạ. Quý vị nhớ không câu chuyện chúng ta kể? Nếu mà chúng ta kể là một người khác nghe, chúng ta kể như thế nào? Năm. Rồi, cảm ơn sự cố gắng của bà mục sư. Ok, bây giờ nếu mà trong Kinh Thánh chúng ta có thời giờ đọc và suy gẫm lại, thì đầu tiên, trong khi câu chuyện Giáng sinh xảy ra là trong cái thời kỳ của Caesar Augusta, là hoàng đế La Mã đang cai trị cả thế giới lúc bây giờ. Lý do chúng ta nói thế giới lúc bây giờ, thực sự thế giới rất là nhỏ lúc bây giờ. Cái vùng Trung Đông là một bên nửa của Do Thái là châu Á, và bên châu Phi là thuộc châu Phi, Ai Cập. Rồi một bộ số cái vùng La Mã là chúng ta nghe nói đến là thuộc châu Âu. Và đó là cái Trung Đông, là ngay cái điểm giữa. Và hoàng đế Caesar Augusta thì người đang cai trị khắp cái đế quốc của La Mã rất là rộng lớn lúc bây giờ. Nguyên cả châu Phi, nguyên cả cái vùng của Trung Đông và qua cả cái vùng của châu Âu. Thì cái nhân vật đầu tiên chúng ta nghe nói đến Caesar Augusta, ông là hoàng đế ra chiếu chỉ để lập sổ dân. Ông coi thử những cái chư hầu, những quốc gia lân cận mà ông đang cai trị dân số như thế nào, và ông xưng ông hùng mạnh như thế nào, tùy theo những cái dân số đất nước đông to rộng lớn và dân nhiều kia. Và việc lập sổ dân xảy ra trong thời kỳ, chúng ta nghe nói ví dụ Việt Nam chúng ta thời kỳ Pháp thuộc, thì có cái một cái kia là quan toàn quyền ở vùng Đông Dương, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam chúng ta vân vân. Thì ông quan cầm quyền hay là tổng đốc xứ Syri là Omri Niu, là nhân vật thứ hai được nhắc đến. Và kế tiếp là chúng ta nghe nói đến Joseph. Không có Joseph thì không có có chuyện Giáng sinh, phải không? Vì ông là dòng dõi David, cho nên ông từ Nazareth trở về với Bethlehem. Bethlehem ngày hôm nay là cái vùng Tây Ngạn của xứ Trung Đông mà Do Thái ngày hôm nay chúng ta nghe nói chiến tranh hồi mỗi ngày. Bethlehem là cái nơi sinh ra Chúa Giêsu, và cái vùng đó người Palestine đang ở ngày hôm nay. Rồi nhân vật kế tiếp là ai? Nếu mà một mình Joseph thì không có cái chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh. Có Mary là nhân vật chính nữa, phải không quý vị? Amen. Cho nên chúng ta thấy bao nhiêu nhân vật được kể ra đây rồi? 4 rồi, phải không? Và Mary là người đã hứa gả, hay là người vợ hứa của Joseph, và đang có thai. Thì ngài sinh đẻ khi mà Mary và Joseph đến cái nơi xứ sở của về nơi trú quán, nguyên quán của Joseph, đó là Bethlehem. Thì hai người ở nơi cái vùng đó, thì bà Mary chuẩn bị sinh đỡ. Và nhân vật thứ năm đó là ai? Có nhiều khi chúng ta tới ăn sinh nhật của một cái người nào chúng ta được mời đến, nhưng mà ăn là toàn là người lớn ngồi ăn không à, cái sinh nhật của baby đó quên mất tiêu. Quý vị để ý chuyện đó không? Giáng sinh đến, mọi người đều ăn mừng, mà quên mất Chúa Giêsu là ai? Nhân vật chính quên mất tiêu. Chúng ta chỉ tới những người lớn với nhau, hỏi thăm công ăn việc làm, hỏi thăm sức khỏe làm sao, hỏi thăm cuộc sống vân 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 vân. Và hát sinh nhật, hát sinh nhật đem baby ra, bắt đầu mới nhớ đến cái nhân vật chính mà chúng ta đến để chúc mừng đó. Và nếu mà nói đến câu chuyện Giáng sinh mà không nhắc đến Chúa Giêsu thì không có Giáng sinh. Để Chúa Giêsu, ngài là Đức Chúa Trời, ngài mang thân hình ở trong hình em bé để Giáng sinh, để mà xuống thế giới này, sống cuộc sống giống như con người, lớn lên giống như con người. Ngài có cảm xúc của con người, ngài có con người của cái sự khóc lóc, đau buồn, và ngài cảm thông những điều đó. Trong Kinh Thánh nói là Chúa khóc, Chúa đói, Chúa buồn, Chúa giận, và Chúa mang cái cảm, cái xác thịt của con người để ngài cảm thông cho sự yếu đuối của chúng ta. Rồi đến nhân vật nào nữa còn kể ra đây không quý vị? Dạ, khi mà sinh ra thì ở đó nhà quán không có đủ chỗ ở, thì cái câu kế tiếp mới là trong miền đó có những người chân chiên hay là những mục tử đang thức đêm trú ngoài đồng. Quý vị hình dung Denver của chúng ta, Colorado chúng ta, nói chung là một cái tiểu bang người ta kêu là sanctuary state, nhất là Denver border, những cái nơi mà người ta kêu là cái nơi mà dịch ra tiếng của chúng ta là nơi mà trú ẩn của những người di dân lậu. Và một cái hình thức khác nữa là nơi rất là nhiều người homeless đổ về. Nhất là sau cái bầu cử năm 2008. Thì chúng ta biết rằng lúc đó là marijuana bắt đầu được đồng ý, là legalize, là đã được chấp nhận để tiêu thụ ở tiểu bang này. Những người, bao nhiêu tiểu bang khác, chỉ có hai tiểu bang thôi, Oregon và tiểu bang của chúng ta đầu tiên. Và bao nhiêu người đổ hết về đây, và vì cớ đó chúng ta thấy tội phạm rất là nhiều, homeless nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt homeless ở trong mùa hè thì đứng đầy đường hết, đến mùa đông thì sao? Họ đi trú ẩn hết, hoặc là họ đi những tiểu bang khác. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái người chăn chiên mà họ còn ở ngoài đồng thì chúng ta nghĩ họ bị lạnh không? Nếu mà thực sự đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, tuyết rơi đầy hết, họ có trú ngoài đồng được không quý vì? Không, không tin. Cho vì lý do đó mà một số người họ nói rằng Chúa Giáng sinh ở trong mùa thu, không có phải là tuyết rơi lạnh lẽo giống như chúng ta đã từng nghe. Nhưng mà một lần Chúa đã đến. Đó là cái then chốt, đó là cái mấu chốt, đó là cái điều quan trọng. Cho nên những cái người chăn trú ngoài đồng, thức đêm để giữ bầy chiên của mình. Như vậy chúng ta thấy bao nhiêu nhân vật rồi? Dạ? Những nhân vật được kể đến chúng ta là 6 ha. Tại vì những kẻ chăn chiên là nhiều lắm. Phải không? Rồi bây giờ đến ai nữa? Sau khi những cái người này đang chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên mình, thì câu số 9, một thiên sứ của Chúa đến gần họ. Bao nhiêu nhân vật được kể ra đây? Bao nhiêu? Thiên sứ nữa là 7 rồi phải không? Và sau đó báo tin cho các mục đồng. Thì ở câu Kinh Thánh số 9 nói là một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lò chung quanh, họ rất sợ hãi. Và thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ, vì này ta sẽ báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Một cái thành mang một cái tên nhân vật cũng rất là quan trọng, mà ở trên là nói là Joseph là dòng dõi của David. Quý vị để ý đến đó không? Và hôm nay cái thành David đó, người ta đang khai phá rất là nhiều cái câu chuyện về Giáng sinh. Những nhà khảo cổ học vừa rồi, cách đây 2023 tôi qua Do Thái lần cuối cùng đó, đầu năm, cảm ơn Chúa, trước khi mà chiến tranh, thì chúng tôi được đến cái thành David, đi xuống với những cái đường hầm, những cái chỗ mà người ta khai phá về khảo cổ học, họ đang tìm tòi và họ thấy những câu chuyện được xuất hiện. Và sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Hồi nãy chúng ta nói một con trẻ được sanh ra là Chúa Giêsu phải không? Và đấng cứu thế là Christ là Chúa. Cho nên câu chuyện Giáng sinh tôi muốn nhắc lại. Nếu chúng ta nói Giáng sinh là món quà, những bữa tiệc, những lời chúc tụng nhau, những bộ đồ đẹp, những cái nhà cửa sạch sẽ, những xe cộ được lau chùi sạch sẽ mà không có Chúa Giêsu thì câu chuyện Giáng sinh không có ý nghĩa gì hết cả. Bây giờ chúng ta kể tiếp xuống phía dưới chút xíu. Này ta báo cho các ngươi, này là dấu các ngươi sẽ nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm ở trong máng cỏ. Máng cỏ này người ta nói có thể là máng lừa, máng chiên. Họ nói cách khác là một cái nơi không phải là cho con người nằm. Và câu chuyện Giáng sinh đề cập đến cái điều đó. Trong Matthew thì nhắc đến những người bác sĩ. Hồi nãy phần Kinh Thánh Đối Đáp chúng ta đọc, chúng ta nhớ không? Phần hồi nãy chúng ta đọc đầu giờ đó. Thì các nhà thông thái, các bác sĩ đến cung điện Herod để mà hỏi vua Giuđa mới sanh tại đâu. Nhưng mà câu chuyện trong Luca thì nói là một con trẻ được đặt ở trong một cái máng cỏ. Chúng ta thấy hai cái hình ảnh tương phản ngược lại rất là nhiều. Và các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Rồi câu số 13. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng. Bây giờ bao nhiêu nhân vật được kể đây nữa quý vị? Muôn vàng không đếm hết được. Muôn vàng gì? Thiên binh. Cherubim and Cherubim. Mà trong Esai nói đến những thiên sứ để ca ngợi Chúa ngày và đêm. Như vậy là nhiều thiên sứ, nhiều cherubim xuất hiện ở trong câu chuyện Giáng sinh này và ngợi khen Chúa. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Và sau khi các thiên sứ lìa bỏ họ lên trời rồi thì bọn chăn nói với nhau rằng chúng ta sẽ đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa đã phán cho ta hay. Vậy họ vội vàng đến đó thấy Mary, lặp lại những nhân vật trên, Joseph và thấy con trẻ nằm trong bóng cỏ. Đã thấy vậy họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó và ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Và nếu chúng ta để ý cái chữ ai nấy không có là Mary, không phải là Joseph không thôi, mà có thể là những cái người ở trong cái quán trọ đó, những người khách đó, những người chủ quán ở đó, những người hành hương đi ngang qua quán trọ, họ thấy câu chuyện Giáng sinh. Cho nên chữ ai nấy không phải là Joseph và Mary. Nếu mà có Joseph Mary thì chúng ta sẽ nói Mary và Joseph nghe câu chuyện đó lấy làm lạ, nhưng mà không, có những cái người khác mà chúng ta không được nhắc đến, không nghe nhắc đến ở đây. Và sau đó câu 20 nói là bọn chăn trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều đã nghe và thấy y như lời báo trước cho mình. Đó là câu chuyện Giáng sinh. Ví dụ quý vị có thể kể câu chuyện Giáng sinh này cho những người bạn của chúng ta không? Hay là chúng ta nói, ô, ông bà ơi, anh chị em ơi, hãy đến nhà thờ dự lễ Giáng sinh tôi, nghe những chương trình ca nhạc đặc sắc lắm, nghe những cái ban diễn lễ rất là hay lắm, và ăn bữa tiệc với Giáng sinh với chúng tôi. Nếu mà không có nói về Chúa, không có nhắc đến Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì chúng ta có tặng quà nhiều thế nào cũng vô nghĩa. Chúng ta bận đồ đẹp như thế nào cũng vô nghĩa. Những bữa ăn ngon lành sang trọng ra thế nào cũng không có đầy đủ thực sự. Trong lòng của chúng ta vẫn thiếu một cái gì đó. Và cái đó là cái điểm chính của câu chuyện Giáng sinh. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi. Có những khi chúng ta bận rộn quá ở trong cuộc sống, và chúng ta dự cái lễ Giáng sinh hay là chương trình kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa giống như một thói quen. Một mùa để chúng ta bận rộn viết thiệp, chúc nhau, tặng quà nhau. Và thậm chí có một số người phải nặng cái đầu của mình ra để coi thì cái người bạn của mình thích cái món quà nào để tặng vừa ý. Còn thôi thì tặng không vừa ý thì họ không thích và họ buồn. Và cái buổi, cái chương trình lễ kỷ niệm về sự Giáng sinh, thay vì cái phước hạnh, thay vì cái niềm vui, thì là cái gánh nặng của chúng ta. Rồi cái điều nữa người ta hay nói, sau Thanksgiving đến Giáng sinh, và Giáng sinh mấy ngày sau thì đến bắt đầu New Year, thì có người bị stress rất là nhiều. Nào là phải nấu nướng, nào phải là đi show up những cái bữa tiệc tùng mà bạn bè mời mình. Nào là những cái món quà chúng ta phải nghĩ ra để chúng ta tặng. Nào là những cái chương trình mà chúng ta sẽ đi, chương trình ca nhạc này, party chỗ khác, vân vân và vân vân. Và người ta ăn nhiều lắm. Và vì cớ đó cho nên người ta nói rằng mùa của lễ thì mọi người đều ghen quay cũng rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đặt cái mục tiêu của sự Giáng sinh không phải là những bữa tiệc nữa, thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa nó khác. Chúng ta cần cái thái độ đời sống trầm tĩnh. Chúng ta cần một cái tâm tình của cái lòng suy niệm về sự Giáng sinh và tình yêu thương của Chúa. Và nói tóm lại, câu chuyện Giáng sinh thì chúng ta sẽ thấy một cái điều, một chữ mà thôi. Giáng sinh nói đến tình yêu thương. Amen quý vị. Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài, để đến thế gian này hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là cái mấu chốt của câu chuyện Giáng sinh. Xin Chúa cho chúng ta học được cái câu chuyện này, nhắc nhở lại cái câu chuyện này, để cho chúng ta có thể chia sẻ cho những người bạn của chúng ta trong cuộc sống. Và chúng ta sống với ý nghĩa thực sự của câu chuyện Giáng sinh là đã một lần Chúa đến và Chúa đã sống trong lòng mình từ giờ phút mà chúng ta đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Cho nên hãy sống với trong niềm hy vọng, sống với niềm vui và sống với cái sự loan tỏa niềm vui mỗi ngày mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vì Chúa đã Giáng sinh cho ông bà anh chị em chính mình tôi, Chúa đã Giáng sinh cho thế giới ngày hôm nay. Vậy không điều nào, không cái gì mà có thể ngăn trở cho chúng ta được. Khi chúng ta đang êm ấm sống ở vui vẻ ở nơi đất nước này, thì chúng ta sẽ nhớ đến những người đang bị thiếu thốn. Chúng ta nhớ đến những người đang bị chiến tranh, nhớ những người đang bị homeless, nhớ những người đang bị tật bệnh, nhớ những người đang than khóc, thì chúng ta cầu nguyện cho họ. Chia sẻ, thay vì chia sẻ bằng lời nói, ông bà bình an nghe, anh chị bình an nghe, thì xin Chúa cho chúng ta giống như học tâm tình của Chúa là ban cho. Giáng sinh cũng là ban cho nữa. Yêu thương thì là phải gì quý vị? Ban cho. Đó là cái điều quan trọng trong mùa Giáng sinh nữa. Và chúng ta thấy nhiều món quà được chia sẻ. Hội thánh của Chúa, mỗi cuối năm chúng ta cũng có món quà cho con cái của Chúa. Chúng ta order mỗi bộ lịch mấy chục năm nay rồi phải không? Chúng ta đã có lịch sáng hôm nay đem xuống. Cho nên những con cái Chúa nào chưa có nhận lịch thì gặp bà Lai, ông Lai vui lòng thì chúng ta nhận bộ lịch đem về là món quà cho mình. Và cái món quà đó không phải giữ riêng cho quý vị, mà hãy chia sẻ, tại vì cái lốc lịch đó cho chúng ta một ngày có một lời hứa của Chúa cho cuộc đời của mình. Cho nên nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta trong mùa Giáng sinh hãy sống chậm lại, sống trầm tĩnh, sống trong sự vui mừng, sống trong sự tha thứ, sống trong sự biết ơn. Và cuối cùng là cái điều mà chúng ta cần làm giống như Chúa là hãy ban cho. Quý vị có thể làm được điều đó không? Thay vì ban cho những người quen quanh mình, thì Chúa nói ở trong Luca như thế này: nếu mà chúng ta bố thí hay chia sẻ thì đừng có cho những cái người quen quanh mình nữa, mà hãy cho những cái người khác. Bởi vì chúng ta cho những cái người quen quanh mình riết rồi họ cảm ơn là xong. Và chúng ta cần làm một cái vài điều là những cái người đang cần thiết hơn. Những chương trình để giúp đỡ cho chương trình những cái người nghèo khó, homeless, hunger, là những người đang đói kém, những người đang cần cái miếng ăn, những người đang cần cái áo, những người đang cần những cái mền để đắp. Chúng ta có thể, cái điều đó cho những người giàu kia. Chúa ơi, con sống by paycheck mà sống ngày nào đủ ngày đấy. Nếu mà chúng ta để ý trong Kinh Thánh, những cái nhân vật mà Chúa khen là ban cho nhiều nhất là những người nghèo không thôi, mà nhất là trong lịch sử của người Do Thái, những người đàn bà quá, họ dâng rất là nhiều mặc dù họ rất là nghèo. Và để kết thúc, tôi muốn kể câu chuyện này. Cựu hay là ex-wife của người sáng lập lên Amazon, trong năm 2024 vừa qua, bà chia sẻ đến hơn 2 tỷ đô la cho những cái chương trình giúp đỡ những cái người nghèo khó, bệnh tật trên thế giới. Chúng ta có thể nói rằng, cái bà này bà làm được tại vì là bà là vợ tỷ phú, bà chia của sau khi ly dị cho nên bà giàu lắm, 2 tỷ không ăn thua gì hết. Nhưng mà không đâu quý vị. Ở trong Kinh Thánh, Chúa nói cho chúng ta biết rằng cái sự ai trung tín trong việc rất nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bắt nghĩa trong việc rất nhỏ thì sẽ bắt nghĩa trong việc lớn. Chúa đã Giáng sinh. Hồi nãy tôi đề cập đến câu chuyện Chúa Giáng sinh không phải là trong ngôi vua, trong đền của vua, mà Chúa Giáng sinh ở trong nơi máng lừa, máng cỏ, máng sự nghèo thiếu. Và Chúa đã chia sẻ cho con người bằng cái thế giới. Chúa đến với con người bằng sự nghèo khó để cảm thông sự nghèo khó. Và chúng ta đã từng ở trong cái sự nghèo khó rồi, thì chúng ta dễ cảm thông cho những người nghèo khó khác trước chúng ta, sau chúng ta, phải không quý vị? Mà dễ lắm chúng ta quên. Cho nên đừng có nói chỉ là những cái người giàu họ mới dâng, họ mới chia sẻ, mà xin Chúa cho chúng ta trung tín trong việc nhỏ. Mình có thể chia sẻ cho những cái trẻ em đang ở cảnh đói kém châu Phi, những người đang ở trong bệnh viện. Quý vị dành thời giờ thăm họ chút xíu thôi, không biết họ được khích lệ nhiều hơn là chúng ta tặng quà cho những người quen rồi quay lại họ trách chúng ta. Chúng ta cần một cái phần bánh mì cho những người homeless. Đừng tặng tiền, tại vì nếu chúng ta vô tình tặng tiền, mình lại làm cho họ bị hư nữa. Họ có thể dùng cái tiền đó họ mua rượu. Cho nên nếu được, chúng ta tặng đồ ăn cho họ. Và có những cái chương trình mà họ đang kêu gọi chúng ta để giúp đỡ những người cùng khốn, thì nhờ anh Chúa chúng ta hãy làm việc nhỏ thôi. Tại vì Chúa nói rằng khi chúng ta cho một kẻ nhỏ này một cái ly nước lạnh, đó là chúng ta đã làm cho Chúa. Chúa không nói chúng ta phải chia sẻ một cái ly rượu champagne đắt tiền, một cái chai cô nhắc thật là nhiều tiền kia không. Cái điều gì chúng ta có thể làm được? Trong mùa Giáng sinh, câu chuyện Giáng sinh là câu chuyện của tình yêu thương và nói về sự ban cho của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và một cái điều nữa, đó là câu chuyện có thật. Câu chuyện vừa rồi cái bà tỷ phú kia, bà dân là có thật. Và câu chuyện hôm nay trong hội thánh cũng có thật. Chúng ta biết là cuối tuần rồi, anh Long, chị Thủy ở trong bệnh viện một tuần không? Và anh được giải phẫu đẹp phía sau. Quý vị ai cần làm đẹp thì hỏi anh Long, anh giới thiệu cho bác sĩ làm cho anh một cái đường mổ phía sau khi mà biết anh có cục bướu phía sau đầu. Họ mổ. Và trước khi ngày mổ thì chúng tôi vô cầu nguyện thăm anh ngày Chủ nhật đó, thì anh nói rằng anh cũng sẵn sàng nếu mà Chúa chữa lành cho anh cảm ơn Chúa để hầu việc Chúa tiếp. Quý vị thấy nhà cửa được sạch sẽ, nhà thờ của Chúa bước vào, bụi bặm không có, anh hút bụi. Một tay thì xách cái bình oxy, một tay thì đẩy máy hút bụi. Quý vị thấy đơn giản không? Rồi lúc chúng ta nói tôi yếu, một sư tôi không làm được, nhưng mà hãy nhìn anh Long. Và cảm ơn Chúa cho anh sẵn sàng cái tâm tình đó, và Chúa cho anh được giải phẫu. Hai ngày sau anh về. Hai ngày phải không anh Long? Đúng hai ngày. Ngày nằm bệnh viện, ngày hôm sau anh về. Và thấy anh đi đứng mạnh khỏe. Tối hôm qua anh còn mấy hút bụi, hút các hăng sai nữa. Tại hôm qua các bạn làm, mấy hôm nay làm thêm cái đèn ở trên nhà thờ. Và anh phụ giúp để lo tưới cây cỏ, gom những bao rác lại. Đó là món quà anh nói là anh có thể làm được cho Chúa. Và hãy nhớ đến những người cũng giống như anh Long đang nằm trong bệnh viện kia. Họ đang cần lời khích lệ của chúng ta, đang cần sự thăm viếng, đang cần những món quà yêu thương mà chúng ta chia sẻ bằng lời của Chúa. Hội thánh order một số những tờ chân trời mới. Tôi order 100 tờ. Quý vị có thể đem ra chia sẻ cho bạn bè. Đó là câu chuyện rất là quý để chúng ta có thể làm được. Nhờ anh Chúa chúng ta sống một mùa Giáng sinh vui mừng, phước hạnh và bình an. Và nếu không thì chúng ta sẽ để mùa Giáng sinh mỗi năm trôi qua không có ý nghĩa gì hết cả. Và đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại hỏi con đã làm được điều gì? Đây là câu chúng ta sẽ trả lời. Chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện.
Chìm nơi đây.